Đây, tới mục thứ hai, chủ đích thiền tông. Khi sang Trung Quốc, Tổ Bồ Đề Đạt Ma dõng dạc tuyên bố về pháp thiền này rằng: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Từ cái chỗ bất lập văn tự có hai cái dấu ngoặc trên, tới kiến tánh thành Phật đóng lại, đã nêu rõ chủ đích của thiền tông. Đoạn này nhắc lại cái chủ đích thiền tông, bởi vì thiền tông được sáng rực ở Trung Hoa trước thời đời Đường, mãi cho tới đời Đường, đời Tống, đời Minh, đời Thanh sau này, cũng thiền là cái căn bản của Phật giáo Trung Quốc. Như vậy thì cái người mà đem thiền tông truyền sang Trung Quốc là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi sang Trung Quốc rồi thì Ngài tuyên bố rằng cái đường lối chỉ dạy của Ngài là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Bốn câu đó là bốn cái câu chủ yếu của thiền tông. Bất lập văn tự thì như vậy nghĩa là thiền là không có viết thành bài, thành sách, cho nên là bất lập văn tự. Giáo ngoại việc truyền, tức là truyền ngoài giáo lý của Phật, tức là ngoài kinh điển. Trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng tâm người. Kiến tánh thành Phật, nhận ra bản tánh rồi sẽ thành Phật. Như vậy, bốn cái câu này nhiều người hiểu mỗi người mỗi cách. Nhưng mà đây chúng ta thấy cái bất lập văn tự là không có dùng văn tự. Nhưng mà văn tự từ đâu mà có? Từ ngôn ngữ mà có, phải không? Từ ngôn ngữ có văn tự, mà có ngôn ngữ tức là có văn tự. Mà nói bất lập văn tự thì ổn chưa? Cái đó là chưa có ổn. Nhưng mà đây nói bất lập văn tự là để chỉ rằng tất cả cái nguồn cội của thiền không phải ở chữ nghĩa. Biết không? Thấy rõ đã chưa? Nguồn gốc của thiền không phải ở chữ nghĩa, mà ở cái gì thầm ở trong nữa, chứ không phải chữ nghĩa. Vì vậy mà gọi là bất lập văn tự. Giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền ngoài giáo điển của Phật. Bởi vì lâu nay chúng ta học Phật lấy kinh điển làm nền tảng, nhưng mà thiền nói nó không có dùng những cái từ, những cái chữ nghĩa trong kinh điển. Thí dụ như những cái câu của các thiền sư nói ra hay là đối đáp đều là không có dính gì với kinh hết. Cho nên rồi gọi là giáo ngoại biệt truyền. Hỏi thế nào là Phật, hay là thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, cây bá trước sân, kinh nào nói vậy? Kinh có nói vậy không? Kinh nói là có lý, có nghĩa, mà thiền nói những cái câu vô lý, vô nghĩa, cho nên gọi là giáo ngoại biệt truyền. Trọng tâm là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Bởi vì thiền cốt chỉ cho chúng ta nhận ra bản tâm của mình. Nhận ra được bản tâm mình rồi thì thấy được bản tánh, từ đó là cái nhân Phật, cho nên tu tiến sẽ thành Phật. Đó là cái trọng tâm của nhà thiền. Như vậy thì hai câu đầu là hai cái câu để phá cái chấp, chấp về văn tự, chấp về kinh điển. Còn hai câu sau là chỉ thẳng, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó là đi thẳng vào cái chỗ mà các ngài nhắm. Nói đó rồi sau này thì sẽ có giải thích. Văn tự kinh điển là giáo tích chưa phải là giáo thể. Giáo tích là dấu chân của giáo pháp, giáo thể là nguyên hình của giáo pháp. Ví như người tìm voi, thấy được dấu chân voi, tuy biết được hướng đi của nó, song chưa thấy nguyên hình của nó. Nếu người tìm voi chỉ biết nghiên cứu dấu chân voi, rồi hài lòng, thỏa mãn, nói đó, nơi đó, thì ngàn đời cũng không thấy được con voi. Đây là bệnh của học giả thời đại xưa kia và hiện nay. Cái chỗ này là cái chỗ hết sức quan trọng. Sở dĩ nói thiền là ngoài giáo lý. Tại sao ngoài giáo lý? Vì giáo lý của Phật nói là chỉ đường, chỉ hướng mà chúng ta đi, chứ không phải là cái chân lý cuối cùng ở trong đó. Như vậy, đây thí dụ như cái người tìm voi mà thấy cái dấu chân voi đi theo cái đường mòn này, thì thấy dấu chân đó mình đi từ 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 sẽ cùng đường sẽ thấy con voi, phải không? Nhưng mà khi thấy dấu chân voi đi đó, là biết hướng của con voi đi, chứ chưa phải là thấy con voi. Mà muốn thấy con voi là phải đụng đầu với nó, giáp mặt với nó mới thấy, chứ còn không phải cái dấu chân là voi. Mà lâu nay chúng ta cứ lấy kinh điển cho là chân lý, rồi mình cứ nghiền ngẫm đọc tụng, mình nói đó là tu. Cho nên trong kinh Nguyên Giác, Phật nói rằng kinh điển giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Bởi sao vậy? Như khi người ta đêm mùng 5, mùng 6 mặt trăng ở hướng này, mà có những người họ không thấy, rồi có người thấy, thì những người không thấy hỏi người thấy chứ mặt trăng ở đâu. Bây giờ nó mặt trăng trên trời thì biết đâu họ kịp tìm, phải không? Thì lấy tay chỉ, đây là mặt trăng. Thì cái ngón tay chỉ cái hướng của mặt trăng, chứ ngón tay có phải mặt trăng không? Nếu ai cho ngón tay là mặt trăng, người đó thông minh không? Đó, như vậy thì ngón tay chỉ là phương tiện, còn mặt trăng mới là cứu kính. Ngón tay chỉ là một cái hướng, hướng dẫn mình đến nhìn cho thấy được cái mặt trăng là mục đích. Như vậy thì chúng ta không vì ngón tay chỉ mặt trăng rồi chúng ta cứ ngay đầu ngón tay nhìn ngược lại hoặc nhìn ngang đó, hài lòng rằng tôi thấy được mặt trăng rồi. Phải ở đâu? Ở chỗ đầu ngón tay, phải không? Nói đầu ngón tay thì trúng rồi trật. Nói mặt trăng ở đầu ngón tay thì sai rồi. Chỉ mặt trăng theo hướng đầu ngón tay chỉ thì trúng. Mà nếu mặt trăng ở đầu ngón tay thì trật. Cũng như vậy, kinh điển là phương tiện hướng chúng ta tìm tới cái chỗ cứu kính là Phật của chính mình, chứ không phải kinh điển là Phật, phải không? Như vậy thì chúng ta muốn thấy Phật của chính mình thì nương kinh điển để thấy, chứ không phải nơi kinh điển là Phật. Đó là cái chỗ quan trọng. Cho nên ở đây nói rằng kinh điển là giáo tích, tức là cái lời dạy chỉ chúng ta dấu chân trâu, vẫn dấu chân voi. Cho nên 11 chân trâu đó, theo cái đường lối mà Đại Thừa thì ban đầu thấy cái gì trước? Tìm trâu thấy dấu, phải không? Thấy dấu rồi phân phân lần lần, tới tàu cùng mới thấy được cái đuôi của trâu. Đó. Thì đó là để nói lên cái giáo lý là cái dấu chân để tìm tới cái chỗ cứu kính là con trâu. Đó. Như vậy thì chúng ta cứ đếm từng dấu chân rồi đọc tới đọc lui thuộc lòng. Như vậy chừng nào chúng ta thấy trâu? Chừng nào? Đó. Mà ngày nay chúng ta hầu hết đều hài lòng ở chỗ đó. Ai tụng kinh giỏi thì người đó tu nhiều, phải không? Tu nhiều mà tu chừng nào thấy Phật? Nghĩa là tu thì chỉ thuộc kinh thôi, chứ không có thấy Phật. Vì sao? Vì chỉ thuộc cái lời trong kinh, chứ không phải thấy cái ông Phật thiệt. Do đó cho nên chúng ta hiểu thiền là cái thực tế, không có cho chúng ta kẹt từ cái ngôn ngữ, kẹt từ cái hình ảnh dấu chân, mà phải đi tới tận nơi, nhìn tận mặt cái thực của chính mình. Vì vậy mà các thiền sư nói nó khác hơn kinh điển là chỗ đó đó. Hiểu vậy thì chúng ta mới không có lầm lẫn cái đoạn này. Thiền tâm không nỡ để cho chúng ta xa lầy nơi dấu chân voi, cốt dắt tay chỉ thẳng cho chúng ta thấy nguyên hình con voi. Kinh thì cho chúng ta phân từ dấu chân rồi lần lần tới con voi. Còn thiền thì không có cho chúng ta phân từ đó, mà chỉ thẳng con voi. Đây nè, nó đương nằm chỗ này đây, đứng chỗ này, chỉ thẳng con voi. Thì hai cái nào sao? Chỉ chân voi, dấu chân voi, thì con voi đi cái đường dài cả một hai cây số mà mình mới bắt đầu mình bước vào, mình thấy dấu chân nó thì chưa biết là cái chặng đầu của nó hay chặng giữa của nó, hay là sắp tới cái chỗ nó đang đi, phải không? Chặng cuối. Còn thiền thì không có chặng nào hết, chỉ thẳng con voi nó đứng đây chỗ này nè, dẫn tay chỉ thẳng. Thì như vậy cái nào gần hơn? Mà nắm tay chỉ thẳng thì nó thật là khó. Tại sao khó? Vì người ta muốn thấy con voi, mà mình dẫn tay mình chỉ con voi thì họ biết ông này chỉ trúng nó chặt ra, phải không? Còn theo dấu nó bộ dễ hiểu hơn. Thấy cái dấu nó đi đây đây đây, chắc có lẽ đi lần lần sẽ tới con voi. Chứ giờ mình nắm tay mình dắt đi thẳng, đây con voi đứng chỗ này, thì người ta nghi khó quá, không biết ông này có chỉ đúng hay không. Vì khi mà nắm tay chỉ họ thì họ còn nghi ngờ, chừng nào họ thấy được con voi thì mới hết nghi. Như vậy nên tu thiền, nghe những câu nói của thiền sư thì ai cũng hoảng hốt nghi ngờ, nhưng mà chừng mình nhận ra được ngay nơi câu nói đó có những cái tác dụng làm cho mình thấy được cái thật của mình, chừng đó mình mới tin. Bởi vậy cho nên ngày xưa mà câu chuyện của ngài Đức Sơn đó, cái khi mà ngài học kinh, thấy kinh hay quá, nhất là kinh Kim Cang thích quá, ngài học rồi chú giải rồi giảng, đem ra giảng dạy, cho nên người ta gọi là chu Kim Cang, tức là thông suốt bộ Kim Cang. Như vậy mà nghe nói thiền, các con thiền sư là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, không tin. Kinh dạy tu ba vô số kiếp thành Phật, giờ nó chỉ thẳng cho nó thấy tánh thành Phật, tin nổi không? Không thể nào tin được. Bởi vậy cho nên rồi từ cái không tin đó, ngài mới gánh một gánh kinh đi tìm thiền sư để đả phá. Nhưng mà đi tìm gần tới chỗ ngài Long Đàm, đi đường đói bụng, thấy bà bán cháo, ghé lại xin ăn ít chén cháo điểm tâm. Thì bà già cũng thuộc về loại cừ khôi, không biết bà già đó giống như mấy bà già đi nghe đây không, chưa biết. Có bà già nào nghe đây rồi ra chợ bán thì gặp mấy ông thầy mà hỏi như vậy thì có thể có những cái câu hỏi lạ lùng. Thì bà già nghe ông thầy ông xin mua ít chén cháo ăn điểm tâm, thì bà hỏi liền, hãy cho thầy gánh gánh gì? Nó tôi gánh gánh kinh Kim Cang. Thế sao? Thì bà không nói trúng chặt gì hết, nhưng mà bà nói bây giờ thầy trả lời cho tôi một câu, được á thì tôi bán cháo cho bà thầy ăn, không được xin thầy đi nơi khác.